Hai ngày sau cuộc gặp gỡ giữa đại diện cấp cao của Việt Nam và ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam rằng Trung Quốc đã đơn phương vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa hai nước về những nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề trên biển, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế. Nói thêm rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Tuy nhiên, trong cùng ngày 20 tháng 6, truyền thông Trung Quốc mô tả chuyến đi của ông Dương Khiết Trì đến Việt Nam là một thắng lợi ngoại giao lẫn thắng lợi tinh thần. Tờ The Diplomat trích dẫn tờ Hoàn Cầu của Hoa Lục viết về cuộc gặp gỡ hôm 18 tháng 6 với câu chữ Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàn hãy trở về nhà. Thông điệp truyền thông Trung Quốc gửi đi là Việt Nam nên đáp ứng một cách đúng đắn với những đề nghị của Trung Quốc bằng cách chấm dứt quấy rối và phản kháng với giàn khoan Hải Dương 981. Trong khi không một đại diện nào của chính phủ Việt Nam lên tiếng về giọng điệu của truyền thông Trung Quốc về cuộc hội đàm chính thức giữa đại diện hai quốc gia, thì người Việt trong và ngoài nước bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vừa ăn cướp vừa la làng của người hàng xóm xấu bụng, nhưng là đồng chí bốn tốt 16 chữ vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 hôm mùng 2 tháng 5 cho đến nay, người Việt trong và ngoài nước đã và đang lên tiếng mạnh mẽ để chống trả hành động ngang tàn của Trung Quốc ở Biển Đông. Cộng đồng người Việt hải ngoại biểu tình khắp nơi ở các nước họ định cư. Nhiều người dân trong nước dù không được biểu tình ôn hòa sau cuộc bạo động ở Bình Dương và Hà Tĩnh, họ thể hiện tinh thần chống đối Bắc Kinh bằng cách ký tên vào các tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược lãnh thổ Việt Nam và yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Có người đã chọn cách biến mình thành ngọn đuốc như bà Lê Thị Tuyết Mai đã tự thiêu tại Sài Gòn hôm 23 tháng 5 và ông Hoàng Thu vừa tự thiêu hôm 20 tháng 6 tại bang Florida, Hoa Kỳ. Vào ngày 22 tháng 6, anh Đinh Quang Tuyến một mình cầm biểu ngữ chần chờ kiện Trung Quốc ra tòa là phản bội dân tộc tại khu vực nhà thờ Đức Bà. Anh Tuyến hô to đã đảo Trung Quốc xâm lược thì bị công an đến xiết cổ và bị đưa lên xe chở về tạm giữ ở phường Bến Nghé. Trao đổi với Hòa Ái, anh Tuyến cho biết động cơ khiến anh đơn độc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc.
Đó là xuất phát từ cái lòng yêu nước, từ cái sự thất vọng đối với chính phủ. Bây giờ nhân dân làm và mình sẽ làm, một người cũng làm.
Hành động đơn phương thể hiện tinh thần yêu nước của mình khiến anh Tuyến bị câu lưu hơn 5 giờ đồng hồ. Dù được công an giải thích hành động biểu tình ôn hòa của mình là gây rối trật tự, nhưng anh Tuyến quả quyết sẽ có rất nhiều người trong số 90 triệu dân ở trong nước Việt Nam hành động giống như anh. Anh Tuyến lập luận tinh thần yêu nước của người Việt như anh hùng Nguyễn Trung Trực đã tuyên bố, bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây, thì chỉ khi nào Trung Quốc nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Việt Nam chống Trung Quốc. Anh Tuyến nói,
trong một cái rổ trứng ấp á, thì có một con nó nở ra, thì mình thấy có một con thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là có rất nhiều con nó sắp nở chứ. Dĩ nhiên gà mẹ có ấp thì trứng sẽ nở thôi. Cái trứng này nở trước, cái trứng kia nở sau, rồi tất cả các con gà con đều sẽ nở và sẽ lên tiếng gáy. Khi mà Trung Quốc xâm lược mà nó cảm nhận được đúng cái tinh thần bất khuất của người Việt thì nó sẽ phải nản ý chí thôi. Tức là cái người Việt này cho đến khi hơi thở cuối cùng con vẫn cứ chống.
Có phải những hành động tự phát thể hiện tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm phương Bắc trong suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm qua, như của bà Lê Thị Tuyết Mai, của ông Hoàng Thu hay của anh Tuyến là đơn độc, hay thật sự lan tỏa đến tâm hồn mỗi người con đất Việt? Từ Úc, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một trong những người phát động chiến dịch Selfie for Việt Nam, qua hình thức chụp hình mỗi gương mặt với biển hiệu China Get Out of Vietnam, cho biết, tất cả các bức hình khắp năm châu gửi về được đăng tải qua trang mạng xã hội như Facebook, YouTube để gây một tiếng vang cho thế giới về tinh thần đoàn kết chống Trung Quốc của người Việt Nam. Cô Thanh Nhàn chia sẻ.
Tôi nghĩ những cái hình ảnh này chắc chắn là nó không có thể nào đem vinh cái giàn khoan ra khỏi bờ biển của Việt Nam được. Nhưng mà cái quan trọng, một trong những cái mục đích chính là nó thúc đẩy cái sự đoàn kết của những người trẻ, nhất là ở khắp năm châu. ai cũng có thể tham gia được đấy, thì nó là một cái tinh thần đoàn kết mà những người cộng sản Việt Nam và Trung Quốc họ đều sợ là những cái sự đoàn kết giữa cả người Việt ở Nam Châu. Cái hành động tình này nó chẳng qua chỉ là một trong những cái phương thức thôi, thúc đẩy cái sự đoàn kết của tất cả mọi người. Thứ nhất, thứ nhì là nó gây lên một cái tiếng vang là người Việt Nam mình tất cả đều đoàn kết để mà trong cái việc mà chống Trung Quốc qua xâm lược của Việt Nam.
Ở trong nước, lên tiếng với báo giới, anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng lâu lắm mới thấy được lòng dân thể hiện tình yêu đối với biển đảo quê hương như thế. Thiếu tướng họ Lê khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì con đường đấu tranh hòa bình, không bao giờ chủ động tấn công Trung Quốc trước. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh bản thân ông cùng với 4 triệu cựu chiến binh sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước một khi Trung Quốc gây hấn bằng võ lực. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân ở Hà Nội kể lại ghi nhận này với đài AFA sau khi tham dự cuộc hội đàm về tình hình Biển Đông do Trung tâm Minh Triết Việt tổ chức, có sự tham dự của Thiếu tướng Lê Mã Lương.
Thiếu tướng anh hùng quân đội Lê Mã Lương đến, anh ấy có nói rằng hiện nay có 4 triệu cựu chiến binh, họ sẵn sàng xông ra mặt trận bất cứ lúc nào. Và quân đội sẽ theo họ, chứ không theo ông Phùng Quang Thanh, dân mạnh lắm.
Qua những hành động thực tiễn của mỗi cá nhân hay một tập thể ở trong và ngoài nước, cho thấy người Việt sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Và câu hỏi đặt ra, liệu chính phủ Việt Nam có đứng cùng chiến tuyến với người Việt hay chăng?